And you please open to the book of 2 Peter. The verses that we're going to focus on is on chapter 1, verses 3 to 9. Have you ever thought about to increase God's kingdom on earth? What will it take to achieve this goal personally? How to have more of Christ. And that's the Bible lesson that we're going to learn this morning with only one word, more, based on 2 Peter chapter 1, verses 3 to 9, that Micah is going to read for us in English, and then we will read in Vietnamese later.
His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through Him, through them, you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins.
Amen. Có bao giờ quý vị suy nghĩ đến vấn đề mở rộng thêm nước thiên đàng ở trên đất này không? Và làm thế nào đời sống cá nhân của chúng ta có thể làm được? Chúng ta có muốn thêm sự hiểu biết về Chúa Giêsu và mỗi ngày chúng ta có những đặc tánh giống như Ngài không? Và đó là bài học chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay với chủ đề chỉ có một chữ mà thôi. Đó là chữ thêm. Dựa trên sách Phi-rơ thứ 2, đoạn 1, từ câu 3 tới câu 9. Tôi xin kính mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa qua một lần. Sau đó chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Quyền năng thiên thượng của Ngài đã ban cho chúng ta mọi sự liên quan đến cuộc sống và sự tin kính. Qua sự hiểu biết, Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh hiển và lòng tốt của chính Ngài. Qua những điều ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa quý báu và lớn lao, để nhờ đó anh chị em có thể trở thành những người dự phần bản tánh thiên thượng, tránh khỏi sự bại hoại trên thế gian do dục vọng gây nên. Chính vì lý do đó, anh chị em hãy cố gắng hết sức thêm cho đức tin mình đức hạnh, thêm cho đức hạnh tri thức, thêm cho tri thức tiết độ, thêm cho tiết độ kiên trì, thêm cho kiên trì lòng tin kính, thêm cho lòng tin kính tình thương lẫn nhau, và thêm cho tình thương lẫn nhau tình yêu vô điều kiện. Vì nếu những điều ấy có trong anh chị em và có nhiều, thì anh chị em sẽ không thành vô hiệu quả hoặc không kết quả trong sự hiểu biết Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Vì ai thiếu những điều ấy là người cận thị, gần như mù, quên rằng những tội lỗi mình trong quá khứ đã được tẩy sạch rồi. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa là cha yêu thương của chúng con. Giờ đây xin thần linh của Chúa ở trong mỗi lòng của chúng con, dạy dỗ và đặt trong lòng chúng con lòng khao khát được thêm giống như Chúa Giêsu hơn mỗi ngày, được tự do hơn, không còn bị ràng buộc với quyền lực của tội lỗi. Xin Chúa Ngài ban ơn cho chúng con để chúng con gặt thêm những đức hạnh trong đời sống của mình. Hầu qua đời sống của chúng con, nhiều người được thấy Chúa, tìm đến biết Ngài, tin Ngài mà được cứu. Con cảm ơn Chúa vô cùng và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Quý vị sống thì có muốn thêm điều gì không ạ? Do you want more of anything in life? Đương nhiên thì chúng ta không có muốn thêm COVID phải không? Hay là thêm sợ hãi, thêm rối loạn, thêm tai họa, thêm buồn rầu, hay thêm tội ác nữa, phải không? Of course, we don't want more COVID, more fear, more confusion, more disasters, more grief, or more crimes, right? Những điều này chúng ta không có mời, nó cũng đến trong một thế gian tối tăm này, cho đến khi Chúa Giêsu trở lại lần nữa để giải cứu chúng ta. We do not invite these things to come. We don't invite these troubles, but they will come anyway in this dark world until Jesus comes again to deliver us from all evil. Những điều chúng ta muốn phải là những điều có giá trị, giúp ích, đem thắng lợi cho đời sống của chúng ta, như là niềm vui, hạnh phúc, bình an, cơ nghiệp, tài sản, cơ hội tốt hay là sức khỏe. Things that we want more in life should add values and can bring us joy, happiness, peace, wealth, good opportunity, and health, right? Nhưng mà sáng nay tôi muốn hỏi quý vị là còn về đời sống thuộc linh thì sao? Có những điều gì có giá trị trường tồn mà chúng ta muốn được thêm không? What about the spiritual things that have everlasting values? Do you want more of these? Tôi tin rằng ai đã được cứu thì chúng ta được cứu bởi sự tin nhận Chúa Giêsu, thì phải đang ở trong một cái tiến trình thánh hóa với hai mục đích chính. Đó là thứ nhất, được trở nên giống hình ảnh của Đức Chúa Giêsu Christ hơn mỗi ngày. Và thứ hai là càng ngày càng được tự do buông tha khỏi quyền lực của tội lỗi. I believe that those who have been saved by believing in Jesus Christ must begin the sanctification process with two purposes. One is to becoming more like the image of Christ every day. And secondly, becoming more and more free from the power of sin. Và trong cái chiến trình này, chúng ta phải muốn thêm những điều gì? In this process of sanctification, what do you want to have more? Chúng ta tin Chúa rồi thì không có ở dưng ngồi một chỗ, nghĩa là không có làm gì hết. Nhưng chúng ta phải bỏ hết cả nỗ lực để được tăng trưởng. If we believe in God, we don't just sit still in one place. That means doing nothing, but have to put in effort to grow. Một số người đã tin Chúa lâu rồi nhưng mà chưa có tăng trưởng vì bị mắc cục. Ở một chỗ là tưởng rằng mình tin Chúa là hết. Bây giờ chỉ ngồi đợi Chúa đem máy bay Boeing đến để chở mình về thiên đàng mà thôi. Some people have believed in God for a long time, but have not yet grown because they are stuck in thinking that trusting Jesus is the end. Now I don't have to do anything else. I'm just waiting for God to bring me home to heaven one day. Trong chúng ta ai cũng muốn được phát triển, không? Ai cũng muốn được tăng trưởng trong đời sống cá nhân của mình, gia đình của mình, công ăn việc làm của mình, trong việc kinh doanh đầu tư. Nhưng tại sao chúng ta không muốn tăng trưởng về phần thuộc linh, là phần có giá trị trường tồn? You know, every one of us want to grow in our personal life, our family, our job, our business, our investment. But why not growing more spiritually? Nếu quý vị trồng một hạt giống xuống đất thì quý vị trông đợi gì? Quý vị có muốn hạt giống nằm y trong lòng đất không? Hay là quý vị trông đợi nó bắt đầu tăng trưởng, nó mọc nụ, ra lá, nở bông và xanh trái? Không phải vậy thôi mà sai trái nữa. Để quý vị làm gì? Để quý vị chụp ảnh và đăng lên Facebook, phải không? If you plant a seed, what do you expect? Do you want the seed to lie idling in the ground? Or do you expect it to begin to grow, produces bud, leaves, flowers, and bear fruits, and many fruits, so that you can take a picture and post it on the Facebook, right? Làm sao để chúng ta phát triển thêm những bản tính tốt đẹp, dự phần bản tính thiên thượng và tránh khỏi sự bại hoại trong thế gian? Làm sao để chúng ta tiếp tục tăng trưởng thêm trong đời sống mình theo Chúa? How do we develop more godly qualities that reflect the divine nature, having escaped from the corruption in the world? How can we continue to grow in our new life in Christ? Bắt đầu bởi sự tin cậy và quyền năng của Chúa hứa ban cho ở trong câu số 3 để chúng ta đọc phải không? Phi-rơ nói quyền phép Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. It begins by trusting in God's promise of His power. In verse 3 that we read, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who call us by His own glory and goodness. Thứ nhất, chữ sự sống đây đối nghịch là sự chết. First, life here means the opposite of death. Xác chết thì không có làm gì được. Nó chỉ nằm y một chỗ mà thôi. Nó không có nhúc nhích hay di động, phải không? Quý vị biết điều đó mà. Death bodies cannot do anything. Just lying there, uselessly, not moving. Có câu chuyện của ba người đứng trước quan tài của một người bạn thân. Một người thì nói lời chúc rằng, tôi mong bạn được yên nghỉ ngàn thu. Người bạn nữa thì nói, tôi mong bạn và tôi hẹn gặp lại bạn trên nước thiên đàng. Nhưng mà người bạn thứ ba thì nhìn ngón chân của xác chết và nói rằng, tôi mong ngón chân của bạn được nhúc nhích. Nghĩa là bạn được sống lại. There are three people standing in front of a close friend coffin. One said that, may you rest in eternal peace, my friend. Another said that, I hope to see you again, my friend, in heaven. But the third friend looked at the dead body's toes and say that, I wish your toes moving, meaning wishing his friends to be alive. That is life. Đây là sự sống mới chúng ta có từ lúc chúng ta tin nhận Chúa Giêsu. Và chúng ta được dựng nên mới, nghĩa là chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn biến hóa mỗi ngày để đến khi được hưởng sự sống đời đời. This is the new life we have from the moment we believe in Jesus and are created new and begin to be transformed every day until we enjoy the eternal life. Nhất là sự biến đổi trong tâm trí mình mà Phaolô nói để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng, toàn hảo của Đức Chúa Trời là gì. Especially the transformation of our mind so that we may discern what is good, pleasing and perfect will of God, as said in Romans chapter 12 verse 2. Điều thứ hai chúng ta thấy đó là đời sống mới là một đời sống tin kính, phải không? This new life is a godly life, according to Peter. Đời sống tin kính là một đời sống tin cậy Chúa, hiểu biết lời Chúa, kính sợ Ngài, mà luôn sống vâng phục làm theo. The godly life consists of knowing God, knowing His will, fear Him, and live in obedience. Chúa ban sẵn cho chúng ta quyền năng để chúng ta có thể sống một đời sống tin kính. Nhưng cái câu hỏi là chúng ta có muốn không? God gives us all the power, right? So that we can live a godly life. But the question is, do we want to receive that power from the all-powerful God? Quyền phép đó thuộc của Chúa Thánh Linh, là đấng đang ngự trị trong lòng của mỗi người chúng ta. Mà chúng ta có dám để Ngài chiếm ngự đầy dẫy tệ trị chúng ta, đời sống chúng ta hay không? That power belongs to the Holy Spirit who dwells in our hearts. But do we dare to let him completely occupy, fill, and control our mind and life? Có một câu chuyện của một người đàn ông và vợ mua vé du hành đi cruise. Hay khi hai người vừa đủ tiền để mua hai cái vé lên tàu, thì bà vợ có mang theo một số format và nhiều hộp bánh lạc. Nhân viên phục vụ trên tàu phát cho thực đơn để order mỗi ngày, nhưng mà tại vì họ sợ họ không dám order gì cả. Trong vài ngày đầu thì ông bà chỉ ăn bánh tây lạc với format, còn ngon miệng. Nhưng mà để lâu đến ngày hôm sau thì nó bị khô, ăn không còn ngon nữa. Nhưng phải ráng ăn vì không có tiền mua thức ăn. Hàng ngày thì ông nhìn thấy các nhân viên phục vụ mang nào là thịt bò bistec, nào là thịt lobster, tôm hùm cho các hành khách bên cạnh. Ông thèm vô cùng. Ông ước gì ông được ăn bistec. Thì một ngày ông chịu không nổi nữa thì ông chặn đường cái người mà phục vụ. Và ông nói với giọng rất là van xin. Ông nói, ông cho tôi miếng bistec đi. Tôi sẽ giúp ông rửa chén, dọn phòng, mọi việc ông muốn. Thì người phục vụ cười và trả lời, ông có mua vé lên tàu phải không? Dạ vâng. Thì người đó nói rằng tất cả những bữa ăn có bao gồm trong vé rồi. Mỗi ngày ông được quyền order bất cứ điều gì ông muốn, kể cả thịt bò, bistec. Chúa cho chúng ta Đức Thánh Linh có tất cả những quyền phép của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Ngài. Nhưng điều là chúng ta có biết và nhận lấy không? Hay là chúng ta cứ muốn ăn bánh phô mát lạc hoài sao? Well, there's a story of a couple who bought a ticket for a cruise with only enough money for him and his wife to board the ship. The wife brought a lot of cheese and many boxes of crackers. The waiters on the train gave out menus to order every day. But they dare to order anything because they're afraid that they don't have money. On the first day, they ate crackers with cheese. They were still good. But after a few days, the crackers and cheese became dry and no longer tasty. But they had to eat them because they couldn't afford the food. Every day he saw the servants, you know, providing food, now bistec and lobster to the room for all the passengers. They craved to have some more. To some, they have some. One day, they couldn't take it anymore. So the husband stopped the waiter and said in a pleading voice, "Please, give me a steak. We will help you to wash dishes, clean the room, anything you want." The waiter smiled and replied, "Did you buy a ticket to board the train? Don't you know that all the meals are included in the ticket? Every day you can order whatever you want, even bistecs and lobsters. You see, if you have the Holy Spirit, you have all the power that God gave you to grow. But do you know that and use it? Or do you just want to eat crackers and cheese?" Sự thánh hóa không phải chỉ là công việc Chúa Thánh Linh làm trong đời sống chúng ta mà thôi. Nhưng nó cũng tùy theo chúng ta có chịu đầu phục và nhờ cậy quyền phép Chúa hứa ban cho không. Vì vậy mà quý vị đừng có ngạc nhiên là có người tăng trưởng rất nhanh. Còn có người năm này qua năm nọ họ vẫn y nguyên si, chẳng tiến bộ, thuộc linh chi hết là vậy. Tại vì họ có tên là Vũ Văn Cẩn là vẫn như cũ. Sanctification is not only the work of the Holy Spirit in us, but it is also dependent on our choice to submit, to rely on the power God promised to give. So don't be surprised that some people grow their faith really fast. And there are some who year after year remain the same, making no spiritual progress at all. Và chúng ta thấy thêm trong lời hứa trong câu số 4. Ngài nói rằng Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh chị em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian, bởi tư dục đến mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. In verse 4, there's another promise of God. Though these he had given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires.
Đây là quyền phép trong lời Chúa để đắc thắng bản tính của con người cũ chúng ta mà thắng được mọi sự cám dỗ.
This is the power for us to overcome the old man nature and temptation.
Và đây là bước đầu tiên của đời sống tin kính, quý vị à. Đó là quý vị phải biết ngửi mùi tội lỗi, sự hư nát của thế gian này và có cái năng lực từ Chúa để nói no và chạy xa nó.
This is the first step to the godly life. That is knowing how to smell sin, the corruption of this world, and having the power to say no to them and run away from it.
Ở trong Timothée thứ 2 đoạn 2 câu 22, sứ đồ Phaolô dạy các người tuổi trẻ điều chi? Ông nói các con cũng hãy chạy trốn những dục vọng của tuổi trẻ, nhưng hãy đeo đuổi công chính, đức tin, tình yêu, hòa bình cùng những người yêu cầu Chúa với tâm lòng trong sạch.
You know, in 2 Timothy chapter 2, verse 22, Paul told young people, flee from evil desires of youth and righteousness, faith, but righteousness, pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart.
Tôi thấy vô số người Cơ Đốc ngày hôm nay đang bị nghẹt mũi, quý vị ạ. Có nghĩa là họ không còn đánh được mùi hôi của tội lỗi nữa, sự hư nát của thế gian này, vì trong lòng họ đang nuôi đầy dậy những quan điểm thế gian trên media hơn là lời của Chúa trong Kinh Thánh.
I believe that there's countless Christians today who live with stuffy nose, can no longer smell the stink of sin, the corruption of this world, because their hearts are filled with the world viewpoints on the media rather than the truth of God's words in the Bible.
Tôi nói điều này không phải là tôi nói quá đáng. Mỗi người chúng ta tự thử coi, thì giờ mỗi ngày chúng ta để ra suy gẫm lời của Chúa rất là ít ỏi, phải không? Nhưng mà cái thời gian chúng ta thâu nhập những cái lý thuyết của trần tục này thì từ sáng đến chiều cho cái máy iPhone của mình. Isn't that right?
Isn't that right that because we have very little time each day to meditate on the Word of God, but spending all day long from the morning to the evening to saturate the worldly philosophies on Facebook and media on the iPhone in our life these days, right? So that's how we have stuffy nose. We can't smell sin anymore.
Mình thấy chưa hết trong câu số 5 tới câu số 7, sứ đồ Phêrô liệt kê một số những đức hạnh Cơ Đốc cần phải trau dồi để được tăng trưởng thêm lên, vì nay chúng ta có sự hiểu biết Chúa.
And yet in verse 5 to 7, the Apostle Peter listed some of the Christian virtues that need to be cultivated, adding to our spiritual life, because now we have the knowledge of Him who calls us by His own glory and goodness.
Mình thấy sứ đồ Phêrô mọi sự nói rằng mọi sự bắt đầu từ đức tin, nghĩa là từ lúc chúng ta ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Giêsu và nhận được sự cứu rỗi đời đời, phải không?
Everything starts with faith, not like any other religions. That is, from the moment we repent our sins, accept Jesus, and receive eternal salvation.
Đức tin này nói đến bởi sự chúng ta đã một lần được nghe lời của Chúa giảng, như trong Roma đoạn 10 câu 17 chép rằng, như vậy đức tin đến bởi những gì người ta nghe, và những gì người ta cần nghe là lời của Đấng Christ được rao giảng.
This faith comes from hearing the word of God. As in Romans chapter 10 verse 17 said that consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ.
Sau khi chúng ta nghe, lòng chúng ta bị di động, bị cáo chát, dẫn đến chúng ta sự ăn năn và tin nhận Chúa là Đấng có năng quyền tha tội và ban cho chúng ta sự sống đời đời.
After hearing, the heart is moved, convicted, leading to repentance and trust in the Lord Jesus, who had the power to forgive our sins and to give us eternal life.
Tôi hỏi quý vị đang nghe gì? Thì nếp sống của chúng ta sẽ được tạo nên từ những điều chúng ta đã nghe. Nếu chúng ta nghe toàn những tin đồn trên media thì đương nhiên chúng ta hay lo sợ. Nhưng chúng ta nghe tin lành là tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta luôn có sự bình an, phải không?
Whatever you are hearing today, then your life will be made up by what you have heard. Of course, if you hear only rumors on media, then you will live in fear. But by hearing the good news and believing in Jesus brings peace in the heart.
Nhưng mà chúng ta thấy Phi-rơ nói đức tin cứu rỗi không ngừng ở đó. Nó không ngồi một chỗ. Nhưng sứ đồ Phi-rơ nhắc phải thêm cho đức tin mình gì? Đức hạnh là sự đạo đức, là những tánh nết thuộc linh có được bởi sự thực hành đức tin mỗi ngày.
But saving faith does not stop there. Does not sit still like dead body. But the Apostle Peter reminds us, adding to your faith goodness, which is spiritual qualities acquiring by practicing in good deeds every day.
Đức tin sống chắc chắn sẽ tự nhiên sanh trái của những việc lành, phản ảnh bản tánh của Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu là đấng tốt lành.
Living faith by doing good works is a sure and natural way to bear fruit of goodness, reflecting the characters of Jesus.
Khi một người đầy dễ chịu đầu phục Đức Thánh Linh, nghĩa là sống nhờ cậy Ngài luôn, thì Kinh Thánh nói Chúa Thánh Linh sẽ trồng trong người đó chịu thực hành lời của Chúa và những cái đức hạnh có chép trong Galati đoạn 5 câu 22 tới 23 rằng trái của Đức Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm tốn và tiết độ.
When a person is filled and surrendered to the Holy Spirit, that is living in dependence of Him, the Holy Spirit plants His fruit in the heart of that person. That recorded in Galatians chapter 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
Thiên hạ, những người thân trong gia đình của chúng ta có thấy sự biến đổi trong đời sống của mình không? Từ lúc mình đến tin nhận Chúa Giêsu và sanh ra những đức hạnh cơ đốc này không? Hay là họ cứ nghi ngờ thấy mình tin Chúa mà cứ nói vậy mà không phải vậy? Vẫn còn lo lắng, buồn phiền, tham lam, nóng nảy, keo kiệt, thất hứa mà chẳng có sự thay đổi gì hết.
Do people around us, our family members, see any spiritual fruit in our lives since the time that we came to believe in Jesus? Or is it an excuse for the people to doubt us because they see no change in our life? We are still worried, sad, greedy, impatient, stingy, do not keep promises, nothing changed at all.
Và chúng ta thấy sứ đồ Phi-rơ nói thêm đức hạnh gì? Trí thức là sự hiểu biết Chúa.
And Peter said that adding to goodness more knowledge. This is the knowledge of God.
Mà muốn như vậy thì phải để dành thì giờ học Kinh Thánh, nhất là học biết những thần tánh của Đức Chúa Trời và đời sống của Chúa Giêsu khi Ngài còn ở trên đất này, ở trong Kinh Thánh.
To have more of knowledge, one must spend time studying the Bible, especially learning about the attributes of God and the life of Jesus Christ recorded in the Bible.
Tối thứ sáu chúng ta đang trong ở chương trình học về các thần tánh của Chúa. Và chúng ta học biết được rằng Chúa là đấng toàn năng, toàn tài, toàn chi. Và nếu chúng ta hiểu Chúa đấng toàn chi, thì khi chúng ta đến cầu nguyện thì sao? Tôi hỏi quý vị, nếu chúng ta tin Ngài đấng toàn chi, chúng ta có giấu giếm điều gì được Ngài không? Khi không có ai ở đó, chúng ta có vẫn làm điều ác đó không? Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa đấng toàn tài.
Friday nights, we are in the series to study about God's attributes. That is, He's all-powerful, all-present, all-knowing God. And if we understand God is all-knowing, then when we come to pray, do you think that we can hide anything from God? Or when no one is around, do we still commit that sin? Because God is all present.
Chúng ta phải học biết ở Chúa Giê-xu. Đến nỗi mỗi khi chúng ta đối diện với nan đề trong cuộc sống, chúng ta phải luôn tự hỏi mình rằng nếu có Chúa Giê-xu trong tình huống này, thì tôi sẽ phải xử sự như thế nào? Có nên làm hay không nên làm?
We have to learn from Jesus to the point every time we face problems in life, we must always ask ourselves, if Jesus in this situation, what would He do? What choice would Jesus make so I can do the same thing? That is the knowledge of Jesus.
Rồi, sứ đồ Phi-rơ nói thêm tri thức gì? Tinh thần tiết độ. Nghĩa là một đời sống biết kiềm hãm, nhất là trong lời nói và nhất trong những thú vui của mình.
Peter said, adding to knowledge more self-control. That is a restrained life, especially in one speech and pleasures.
Sứ đồ Gia-cơ nhắc trong Gia-cơ đoạn 3 câu 2, nói gì? Vì tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Nếu ai không vấp phạm gì trong lời nói mình, ấy là một người trọn vẹn, có khả năng kiềm chế cả thân thể mình.
What does the Apostle James mention in James chapter 3 verse 2 about the most difficult to control? We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check.
Và thêm nữa, sứ đồ Gia-cơ dạy chúng ta bí quyết căn bản để biết kiềm hãm và luôn nói được lời có ân huệ ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 19, đó là: thưa anh chị em yêu dấu, anh chị em phải biết điều này, mỗi người phải mau nghe, chậm nói và chậm giận.
In addition, the Apostle James teaches us the basic secret of self-restraint in James chapter 1 verse 19 is this: my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry.
Chúng ta tập để thì giờ nghe với tấm lòng thông cảm, đừng có vội nói như là mình ở trong cái tình huống của người đang nói.
We must practice taking the time to listen with sympathetic heart. Don't rush to speak as if you were in the other people's shoes.
Tôi vẫn thường nhắc mọi người và kể cả tôi nữa, trước khi mình nói một điều gì hay là mình muốn sửa một người điều gì, một người đang vi phạm lỗi lầm gì, thì mình suy nghĩ điều này: nếu có người vi phạm lỗi lầm đó chính là một trong những người thân ở trong gia đình của mình, thì mình có sẽ biết kiềm hãm nói và cư xử khác không, hay vẫn dùng những lời kết oán và mau đoán xét?
You know, I often remind myself that before we speak about somebody, we must think that if that person who commits that mistake is one of my family members, my daughter, my son, my wife, would I restrain myself from speaking and behave differently? Or will I still use condemnation and quick judgment to that person?
Rồi mình thấy sứ đồ Phi-rơ nói thêm tiết độ, sự kiên trì, nghĩa là sự chịu đựng, nhất là khi đối diện với sự bắt bớ mà phải bên vực đạo. Nhưng đức tin không có bị di động mà ùa theo đám đông, chối bỏ những đạo lý căn bản thuần túy của lời Chúa, chẳng hạn như gia đình truyền thống từ một người nam và một người nữ.
Peter said that adding to self-control more perseverance, that is the ability to endure under stress, especially when facing persecution, to defend the truth, and not rushing to follow the crowd, rejecting the Bible principle and teaching of the Word of God, like a traditional family between one man and one woman, not one man and one man, or one woman and one woman.
kiên trì với một lòng trung tín cho đến khi Chúa đến, cho đến khi chúng ta nhận được phần thưởng Chúa hứa ban cho.
Persevere until the Lord comes and give us the rewards.
Yêu thương thế gian không có nghĩa là thương lượng với lẽ thật, thương lượng với những giáo lý căn bản mà chúng ta có ở trong tâm lòng của mình.
Loving the world doesn't mean compromising the truth about the basic doctrine that we believe in our heart.
Kiên trì đây cũng có nghĩa là kiên trì trong trách nhiệm và bổn phận Chúa đã gọi và chức vụ hội thánh đã đặt trên chúng ta, thì mới được phần thưởng trong ngày sau rốt.
Perseverance here means more persistence in the responsibility and the duty God calls us in the ministry of the church that will be rewarded on the last day.
Đừng sống thờ ơ, cẩu thả, qua loa, hầu việc Chúa nửa chừng xuân, mà một ngày chúng ta hối tiếc, phải chi?
Don't be indifferent, sloppy, careless, serving God only halfway, then one day you will be regretful.
Tôi nhớ đến câu chuyện của một người làm nghề thợ mộc. Ông làm gần 50 năm cho một ông chủ. Đến khi ông sắp sửa về hưu, thì ông chủ ông nói, thôi bây giờ tôi nhờ anh xây thêm một căn nhà nữa thôi. Tôi muốn anh xây một căn nhà này thật là đẹp, dùng những vật liệu quý giá cho tôi. Thì cái anh thợ mộc này anh suy nghĩ, nói chàng ơi, tôi sắp sửa về hưu rồi mà ông chủ này ông còn đầy tôi làm nữa. Ghét quá, cho nên ông ráng xây một căn nhà rất là bê bối, dùng những vật liệu không có được perfect, không có được toàn vẹn. Xây cho lẹ cho nó xong rồi về hưu nữa. Rồi sau khi xây xong rồi thì ông chủ với lại người thợ mộc đó đến coi cái nhà đó. Thì ông chủ ông lấy cái chìa khóa nhà ông đưa cho cái ông thợ mộc đó. Ông nói, đây là cái món quà về hưu tôi muốn tặng anh. Thì cái ông thợ mộc nó, wow, phải chi mà tôi biết cái này là cái nhà của tôi đâu có xây như vậy. Phải không quý vị? Cho nên mình đừng có hầu việc Chúa một cách thờ ơ. Đến một ngày đó mình cứ nói phải chi, phải chi.
A story of a carpenter who built the last house for his boss before he retired. You know, his boss told him to, I want you to build for me a best house, use the best materials before you retire. So the carpenter, you know, thought about himself, said, wow, I'm about to retire and this guy keep, you know, put me to work. So he built a very sloppy house. He used terrible material. Quickly built so that he can finish and, you know, go on his retirement. And after he built the house, the boss and himself came and looked at the house, and the boss gave him the key of the house and said, this is your present for your retirement. And the carpenter, just astonished, thought that if I knew this is my retirement house, I would do it better with the best material that I can have. So don't serve God with halfway. Don't serve God carelessly so that one day you don't have to say, if I know that, I would do it better.
Quý vị biết là trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 từ câu 12 tới câu 17, Phao-lô nói thế nào để con cái của Chúa được nhận phần thưởng theo tiêu chuẩn của Chúa. Quý vị lắng nghe nè, để chúng ta hầu về Chúa hết lòng để nhận được phần thưởng của mình. Phao-lô nói, nếu ai lấy vàng, bạc, đá, quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ xây trên nền đấy, công việc của mỗi người sẽ bị lộ ra. Ngày phán xét sẽ rõ ràng tất cả, bởi vì lửa sẽ bày tỏ ra giá trị công việc của mỗi người như thế nào. Lửa sẽ thử luyện và cho biết kết quả. Nếu công trình xây dựng của ai còn lại, người ấy sẽ lãnh thưởng. Nếu công việc của ai bị thiêu hủy, người ấy phải chấp nhận sự mất mát, còn chính người ấy sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa.
In 1 Corinthians chapter 3, verses 12 to 15, how does the Apostle Paul make it clear that God's children receive rewards according to God's standards? The word said, if anyone builds on this foundation using gold, silver, expensive stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what is it? Because the day will bring it to the light. It will be revealed with fire, And the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames.
Sự kiên trì sẽ đòi hỏi chúng ta phải chịu để lời Chúa tỉa sửa, uốn nắn và có khi để Chúa dùng những hoàn cảnh tôi luyện kỷ luật chúng ta qua những thử thách khó khăn để chúng ta mới được phần thưởng của Chúa.
Persistence will require us to let God work pruning, molding, and sometimes discipline us in trials and hardship to have more characters of Christ in us.
Rồi mình thấy Phêrô nói thêm sự kiên trì lòng tin kính. Hồi nãy chúng ta học tin kính rồi là càng yêu kính Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà vâng phục Chúa.
Peter said, adding to perseverance, more godliness, meaning to love God more with all our heart, our soul, our mind, by obeying His word.
Rồi Phêrô nói thêm lòng tin kính, tình yêu thương anh em trong Chúa, vì chúng ta hết thảy có một Cha trên trời.
And Führer said that adding to godly more brotherly love in the Lord, because all of us have one Father in heaven.
Tôi không cần biết bạn là màu da nào, nói tiếng gì, có giai cấp, học vấn cao bao nhiêu. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu thì bạn và tôi là anh chị em trong đại gia đình của Chúa Giê-xu. Và chúng ta có bổn phận nâng đỡ, chăm sóc nhau, để qua đó mọi người sẽ biết chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-xu.
It doesn't matter what color your skin is, what language you speak, or how educated you are. If you have believed in Jesus, then you and I are brothers and sisters in the family of Jesus. And we have the responsibility to care, to support one another, so that everyone will know that we are Jesus' disciples.
Và điều cuối cùng, Phêrô nói, mức tột đỉnh của sự tăng trưởng thuộc linh đó là thêm tình yêu agape, là tình yêu không điều kiện mà Chúa đã yêu chúng ta. Trong Corinto thứ nhất đoạn 13 câu 13, Phaolô nói bây giờ còn lại ba điều này: đức tin, hy vọng và tình yêu, nhưng điều quan trọng hơn hết là tình yêu agape.
The pinnacle of spiritual growth is adding to your brotherly love more agape love. That is the unconditional love that God loves us. In 1 Corinthians chapter 13, verse 13, Paul said, "And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is agape love."
Tình yêu thương này cao hơn luật vàng, quý vị ạ. Nghĩa là có khi anh em của mình có lầm lỗi gì mình đi nữa, đến đâu đi nữa, thì chúng ta vẫn phải tha thứ cho nhau đến 70 lần 7. Như Chúa đã tha thứ chúng ta không điều kiện.
This love is higher than the golden rule, which means that no matter how wrong your brothers and sisters do to you, you still have to forgive 70 times 7, because that's how God loves us.
Rồi cuối cùng trong câu 8 tới câu 11, chúng ta thấy những phước hạnh của một người quyết tâm muốn tăng trưởng phần tâm linh thêm những đức hạnh vừa nói trên, thì là một cuộc đời không có vô hiệu quả, không có vô tích sự, quý vị ạ, cho nước Đức Chúa Trời, nhưng là một đời sống vững vàng, không dễ bị lạc hố, xa bẫy cám dỗ, vì không phải là một người cận thị, bị mù lòa, không còn biết chân lý sống của Chúa nữa.
And from verses 8 to 11, show us the blessing of a person who is determined to increase more of godly virtues and characters, is that a useless life for God's kingdom. It's not, but a strong and influential life, not easy to fall into the pit and trap of temptations, because he is not a nearsighted person or blinded that no longer know, see, and do the truth of God's word.
Đời sống chúng ta phải phản chiếu hình ảnh của Chúa Giê-xu qua sự tăng trưởng thêm những đức hạnh cơ đốc này, chứ không thể nào cứ y nguyên được, mà có khi thụt lùi được, không thể nào được.
Does our life live reflect the image of Jesus through the growth of these Christian virtues?
We cannot stay the same, being idle, or even go backward. Let me check with you one thing.
Quý vị đi làm trong một công xưởng hơn 10 năm. Và quý vị được trả lương bằng như một người mới làm có một năm thôi. Tôi hỏi quý vị có chịu được không?
Vậy mà chúng ta nói mình biết Chúa đã lâu. Có người nói mình biết Chúa từ bên Việt Nam lận. Nhưng mà chúng ta thở thỏa lòng. Chúng ta cứ dửng dưng, chúng ta không muốn tăng trưởng thêm gì hết. Chúng ta không muốn gánh vác thêm trách nhiệm gì hết. Mà có khi chúng ta lấy đủ lý do để bào chữa bớt công việc của Chúa nó được sao? Mình làm việc 10 năm, mình được trả lương bằng người 1 năm mình đâu có chịu được. Tôi 10 năm tôi phải thêm lương chứ. Nhưng mà mình tin Chúa lâu rồi. Tôi thỏa lòng vậy được rồi. Không cần làm gì thêm nữa. Có được không ạ quý vị?
You know, you have worked in the factory for more than 10 years and I pay the same salary as someone who has only been employed for less than a year. How do you feel? Then why is it okay for me to believe in God for a long time and be satisfied, remain indifferent, does not want to grow more Christ's characters, does not want to carry more responsibilities, just being content as a new baby Christian? It cannot be like that, my friend.
Chúng ta cần ăn năn quý vị ạ. Chúng ta cần thay đổi cái sự suy nghĩ của mình để hội thánh của Chúa được sống và sống sung mãn cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại và Ngài đem phần thưởng để thưởng cho mỗi người tùy theo những việc chúng ta làm.
My friend, we need to repent. We need to change our thinking so that the church of God can live to the fullness until the day Jesus returns and brings rewards to give each person according to the works that we do. Amen. Let's pray.
Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.